Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 15 tháng 7 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Gương chứng nhân. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân giám mục giáo phận Mosta. Hôm 11 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhận đơn từ nhiệm vì lý do tuổi tác của Đức Cha Rapco Peric, 76 tuổi, giám mục giáo phận Mosta thuộc Cộng hòa Bosnia-Herzegovina, và ngài bổ nhiệm người kế vị là Đức Cha Petar Palic, 48 tuổi, cho đến nay là giám mục giáo phận Hòa thuộc Cộng hòa Krak. Đức Cha Rapco Peric là người đã quyết liệt phủ nhận các cuộc gọi là Đức Mẹ hiện ra tại Mễ Du với 6 thiếu niên công giáo Krak từ năm 1981. Làng này thuộc lãnh thổ giáo phận Mosta của ngài. Năm 2006, Đức Cha Peric tường trình cho Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 về nhiều sứ điệp vô lý, thiếu thành thật và dối trá, cũng như sự thiếu vâng phục từ phía các tu sĩ Francisco ở Mễ Du. Sau phúc trình của Đức Cha Peric, Tòa Thánh thành lập Ủy ban Điều tra. Trước đó, Hội đồng Giám mục Yugoslavia cũng bày tỏ ý kiến tiêu cực về các cuộc hiện ra. Năm 2008, Bộ Giáo lý Đức tin cấm vị linh hướng của 6 thiếu niên là cha Tomislav Glasic không được cử hành thánh lễ vì hành động trái ngược với kỷ luật của giáo hội. Năm sau đó, linh mục này rời bỏ dòng Francisco. Năm 2010, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 lại thành lập một ủy ban quốc tế với 17 chuyên gia và đặt Đức Học y Camillo Ruini, giám quản Roma, làm chủ tịch. Sau 4 năm làm việc, ủy ban nộp phúc trình cho Đức Thánh Cha Francisco, trong đó ủy ban phân biệt hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, các cuộc hiện ra trong 10 ngày đầu có thể là đích thực, và những gì xảy ra trong giai đoạn 2 sau đó là đáng nghi ngờ. Tuy nhiên, cho đến nay, Đức Thánh Cha Francisco chưa công bố phán quyết của ngài. Trong thời gian qua, ngài cử Đức Tổng giám mục Henrik Hose, người Ba Lan, điều tra về trung tâm hành hương Mễ Du về phương diện mục vụ, và Đức Tổng giám mục phúc trình những chứng từ rất tốt về việc săn sóc các tín hữu hành hương. Sau đó, Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Hose làm vị kinh lược tông tòa thường trực, đặc trách trung tâm thánh mẫu Mễ Du, và Đức Tổng giám mục sở tại Peric không còn thẩm quyền trên vùng này. Đồng thời, Đức Thánh Cha cho phép tiến hành các cuộc hành hương chính thức tại đây. Tin Dhaka, Bangladesh. Đức Tổng giám mục giáo phận Chittagong ở Bangladesh qua đời vì virus corona. Đức Cha Moses Costa, Tổng giám mục giáo phận Chittagong ở mạn đông nam Bangladesh, đã qua đời lúc 9 giờ 20 phút sáng ngày 13 tháng 7 vừa qua vì virus corona, sau một tháng được điều trị tại bệnh viện ở thủ đô Dhaka. Đức Học y Patrick Dosadio, Tổng giám mục Dhaka, Chủ tịch Hội đồng giám mục Bangladesh, đã loan tin trên đây và cho biết Đức Tổng giám mục Costa đã bị một loạt những tai biến mạch máu não có thể vì hậu quả của virus corona. Đức Tổng giám mục Moses Costa, 70 tuổi, thuộc dòng Thánh giá, Tổng thư ký Hội đồng giám mục Bangladesh, là chức sắc công giáo cao nhất tại Bangladesh bị lây virus. Hôm 13 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục đã được chở bằng trực thăng tới bệnh viện ở thủ đô Dhaka. Các bác sĩ xác nhận ngài bị nhiễm virus corona và được điều trị tại khu khẩn trương. Sau khi nhập viện vài ngày, bệnh trạng của Đức Tổng giám mục Costa có phần khá hơn, nhưng sau đó tình trạng của ngài ngày càng tệ hơn và sau cùng được đưa vào khu điều trị khẩn trương và ngài đã ra đi sau 48 tiếng đồng hồ. Hồi trung tuần tháng 6 vừa qua, tại nhà thương này cũng có Đức Hồng Y Patrick Dosario thuộc dòng Thánh Giá, tổng giám mục giáo phận thủ đô Dhaka, được điều trị vì bệnh sốt xuất huyết, nhưng Đức Hồng Y đã được xuất viện hôm 20 tháng 6 sau đó. Tại Bangladesh, tính đến Chủ nhật 12 tháng 7 vừa qua, có gần 184.000 người bị nhiễm coronavirus và 2.350 người chết. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Tuần lễ giáo lý 2020 tại Tổng giáo phận Sài Gòn. Từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 7 này, Ủy ban giáo lý Tổng giáo phận Sài Gòn sẽ tổ chức tuần lễ giáo lý năm 2020 với chủ đề Andre Phú Yên một nhân cách lớn. Địa điểm tổ chức sẽ là hội trường Gioan Baptista Phạm Minh Mẫn thuộc Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Các nội dung học hỏi trong tuần lễ giáo lý này bao gồm: hãy sống thật với chính mình, hãy là chính mình, hãy sống hết mình cho lý tưởng, hãy vượt lên chính mình, và hãy làm cho nhau và cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Hướng dẫn viên cho các buổi học hỏi là Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Song song đó, thứ Bảy, ngày 25 tháng 7, từ 17 giờ đến 19 giờ 30, sẽ có chương trình lễ hội, gặp gỡ Đức Tổng giám mục giáo phận Sài Gòn, Đức cha Giuse Nguyễn Năng và thánh lễ mừng kính Thánh Andre Phú Yên, bổn mạng giáo lý viên, đồng thời với nghi thức tuyên hứa của giáo lý viên tốt nghiệp. Thời gian ghi danh từ ngày 13 tháng 7 tới ngày 18 tháng 7 năm 2020 tại văn phòng giáo lý của Trung tâm Mục vụ. Tin Jakarta, Indonesia. Tổng giáo phận Jakarta mở lại thánh lễ. Chủ nhật 12 tháng 7 vừa qua, Tổng giáo phận Jakarta, thủ đô Indonesia, đã mở lại thánh lễ đầu tiên sau gần 4 tháng bị đóng cửa vì đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, chỉ có 3 trong tổng số 66 giáo xứ được phép mở lại nhà thờ và khả năng đón nhận tín hữu dự lễ bị giới hạn ở mức 20%. 3 giáo xứ là nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Lên Trời ở Jakarta, giáo xứ Thánh Alberto Cả ở Bekasi và giáo xứ Khiết Tâm Đức Mẹ ở Tangerang được mở lại thánh lễ vì đáp ứng tất cả các điều kiện về y tế và an ninh do giáo phận thiết định. Các giáo xứ khác còn đang chuẩn bị các biện pháp cần thiết để được mở lại. Trong số các điều kiện cần đáp ứng có việc cung cấp các chậu rửa tay, máy đo thân nhiệt, giữ khoảng cách an toàn và đeo khẩu trang. Cha Vincent Adi Brasoyo, Tổng thư ký của giáo phận Jakarta, nói rằng: chúng tôi đề nghị các giáo hữu hãy tự thẩm định xem mình có khỏe mạnh đủ để tham dự thánh lễ Chúa Nhật hay không. Mỗi tín hữu phải đăng ký trước trên mạng của giáo phận trước khi tham dự thánh lễ. Cha Bernardus Christian Trizudo Prestogo, trưởng ban về COVID-19 thuộc giáo xứ chính tòa Jakarta, cho biết hiện thời chỉ có các tín hữu ở lứa tuổi từ 18 đến 59 mới có thể dự lễ. Con số tối đa các tín hữu có thể dự lễ tại nhà thờ chính tòa là 290 người, tương đương với 20% khả năng tiếp nhận của thánh đường. Nhà thờ chính tòa chỉ cử hành một thánh lễ Chúa Nhật lúc 9 giờ sáng và tiếp tục các thánh lễ trực tuyến vào Chúa Nhật. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Văn kiện về tương quan giám mục và các tù sĩ. Theo báo trực tuyến Vida Nueva chuyển đi từ Madrid, Tây Ban Nha hôm 10 tháng 7 vừa qua, việc soạn thảo văn kiện tòa thánh về tương quan giữa các giám mục và các dòng tu đang tiến vào giai đoạn chót. Văn kiện có tựa đề tạm thời là chỉ nam và những tương quan giữa các giám mục và đời sống thánh hiến trong tình hiệp thông và sứ mạng của giáo hội. Văn kiện này nhắm thay thế cho văn kiện tựa đề Mutue Relaciones công bố cách đây 42 năm và được sự cộng tác của hai cơ quan tòa thánh là bộ giám mục, bộ các dòng tu trong việc soạn thảo. Dự thảo văn kiện được ủy cho một ủy ban do Đức cha Paolo Martinelli, dòng Cappuccino, giám mục phụ tá tổng giáo phận Milano, Bắc Italia, làm trưởng ban. Ủy ban đã thu thập các ý kiến và các đề nghị của các hội đồng giám mục cũng như của các hiệp hội các bề trên cao cấp của các dòng nam và dòng nữ. Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật cũng như Bộ Giáo lý Đức tin cũng đóng góp vào việc soạn thảo văn kiện này. Văn kiện dựa trên ba nguyên tắc căn bản. Trước tiên là giáo hội học về hiệp thông, một lập trường đến từ Công đồng Chung Vaticano thứ hai. Tiếp đến là tầm quan trọng của các hồng ân phẩm trật của mục tử, cũng như các hồng ân theo đặc sủng của những người thánh hiến. Thứ ba là sự tự trị đúng đắn của đời sống tu trì, nhìn nhận chỗ đứng của đời sống tu trì trong giáo hội địa phương và đồng thời nhấn mạnh tình hiệp thông phải có giữa những người thánh hiến với giám mục. Cần làm nổi bật sự tôn trọng những khác biệt của mỗi bên. Văn kiện giúp tránh hai nguy cơ. Trước tiên là cộng đoàn dòng tu hiện diện trong một giáo phận mà không có liên hệ nào với đời sống và việc mục vụ của giáo phận. Và thứ hai là nguy cơ thu hẹp sự hiện diện của cộng đoàn tu trì ấy vào các công tác phục vụ mà cộng đoàn ấy thi hành. Văn kiện cũng bảo vệ quyền tự trị hợp pháp của các dòng tu trong những vấn đề nội bộ và tránh sự xen mình trái phép của các giám mục giáo phận. Tập chỉ Nam muốn làm sáng tỏ một trong những khía cạnh tạo nên nhiều tranh biện giữa các giám mục và các dòng tu như việc thành lập, bãi bỏ, bán hoặc chuyển nhượng tài sản của một dòng tu, vân vân. Tin Roma. Một nữ giáo dân Italia sẽ được phong chân phước. Một nữ giáo dân người Italia, vị tôi tớ Chúa Maria Antonia Sama, hơn 60 năm chịu đau khổ trên giường bệnh, sẽ được phong chân phước. Hôm 11 tháng 7 vừa qua, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Francisco, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của tôi tớ Chúa Maria Antonia Sama, sinh năm 1875 tại miền Calabria, Nam Italia. Khi còn là một thiếu nữ, chị bị bệnh bất toại, hai đầu gối giơ lên và phải nằm giường trong tư thế rất cơ cực như vậy. Chị sống thảm trạng ấy với tinh thần đức tin sâu xa và mời gọi những người viếng thăm chị hãy luôn tín thác nơi Chúa trong mọi hoàn cảnh. Năm 1915, khi được 40 tuổi, chị Sama khấn đặc biệt dâng mình cho Chúa, và từ đó chị quấn trên đầu khăn đen. Dân chúng gọi chị là nữ đan sĩ Thánh Bruno, là vị thánh đã sáng lập đan viện Chartre ở miền Calabria. Nhiều người tìm đến chị xin cầu nguyện và lời khuyên bảo để được an bình và thanh thản. Chị cùng với những người đến thăm đọc kinh Mân Côi 3 lần mỗi ngày. Chị Sama qua đời ngày 27 tháng 5 năm 1953, thọ 78 tuổi. Bộ Phong Thánh nhìn nhận là phép lạ nhờ lời chuyển cầu của nữ tôi tớ Chúa Maria Antonia Sama, cuộc khỏi bệnh lạ lùng của một phụ nữ bị bệnh xương khớp thoái hóa trầm trọng ở hai đầu gối, gây ra đau đớn kinh khủng. Biến cố này xảy ra trong đêm 12 và ngày 13 tháng 12 năm 2004 tại thành phố Genova, Bắc Italia. Trong cơn đau đớn khủng khiếp, phụ nữ ấy đã kêu cầu chị Sama cứu giúp, người mà bà đã biết khi còn trẻ. Sau khi kêu cầu như thế, bà thiếp ngủ, và sáng hôm sau khi tỉnh dậy, bà thấy những đau đớn biến mất và có thể hoạt động lại bình thường. Cùng ngày 11 tháng 7, Bộ Phong Thánh công bố 4 sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 4 vị tôi tớ Chúa, trong đó có một thiếu niên người Italia 14 tuổi, tên là Azzolino Bonetta, sinh năm 1948, trong một gia đình công nhân ở tỉnh Brescia. Năm 12 tuổi, Azzolino bị cưa một chân vì ung thư xương. Cậu đón nhận đau khổ và dâng hiến mọi sự cho Chúa Giêsu để cầu cho các tội nhân được ơn hoán cải. Angiolino cũng khích lệ các bệnh nhân khác và thông truyền an bình. Angiolino qua đời ngày 28 tháng Giêng năm 1963 tại làng Sigola, lúc mới 14 tuổi đời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần tiếp theo nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Quý vị và các bạn thân mến, văn kiện về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích của Ủy ban Thần học Quốc tế trực thuộc Bộ Giáo lý Đức tin được tiếp tục như sau. D. Bản chất đối thoại của các bí tích. 65. Đức tin, tính thành hiệu và tính hữu hiệu. Công đồng Trento đã sử dụng thuật ngữ do chính Việt đã làm để diễn đạt điều sau. Khi một bí tích được cử hành đúng cách, nhân danh giáo hội và phù hợp với ý nghĩa giáo hội đã dành cho nó, trong trường hợp đó, nó luôn truyền đạt điều nó biểu thị. Việc minh xác này không ngụ ý loại bỏ việc tham gia của người trao ban và lãnh nhận bí tích. Trái lại, người trao ban bí tích phải có ý định làm điều giáo hội làm. Về phía người lãnh nhận, cần phân biệt giữa việc hữu hiệu và việc không hữu hiệu. Thuật ngữ, chính sự việc đã làm, không có ý chống lại việc tham gia của người trao ban bí tích hoặc của người lãnh nhận nó. Nó nhấn mạnh điều này, cả đức tin của người trao ban cũng như của người lãnh nhận bí tích đều không tạo ra ơn cứu rỗi, nhưng chỉ có ơn thánh của đấng cứu chuộc thông qua bí tích mới tạo ra ơn cứu rỗi mà thôi. Như thế, không phải vì những người trao ban bí tích và những người lãnh nhận nó tin vào điều họ làm trong bí tích, nên chính vì lý do đó, Chúa Kitô hành động qua bí tích. Nhưng vì lý do sau đây, bất cứ khi nào một bí tích được cử hành một cách thích đáng, theo ý nghĩa được giáo hội dành cho, Chúa Kitô đều liên kết hành động của nó với hành động của giáo hội. 66. Theo nghĩa này, đối diện với nền thần học của những người cải cách, công đồng Trento sẽ khẳng định rõ ràng tính hữu hiệu của các bí tích. Tuy nhiên, một thực hành giáo hội chỉ quan tâm đến tính thành hiệu sẽ làm tổn hại đến cơ chế bí tích của giáo hội, bởi vì điều này giản lược nó vào một trong các khía cạnh thiết yếu của nó. Một bí tích thành hiệu thông truyền điều thuật ngữ kỹ thuật gọi là thực thể và dấu chỉ, như một phần cấu thành hành động bí tích của ơn thánh. Thí dụ, trong trường hợp phép rửa, đó sẽ là ấn tích. Tuy nhiên, các bí tích chỉ về và nhận được ý nghĩa đầy đủ của chúng trong việc thông truyền thực thể của ân thánh riêng của bí tích. Trong trường hợp phép rửa, nó có ý nói tới ơn ban sự sống mới trong Chúa Kitô, bao gồm ơn tha thứ tội lỗi. 67. Đức tin thỏa đáng đối với các bí tích và ý định. Như các thành phần thiết yếu, luận lý học bí tích bao gồm đáp ứng tự do, chấp nhận hồng ân Thiên Chúa, tóm lại là đức tin, bất kể phôi thai ra sao, đặc biệt trong trường hợp phép rửa. Thần học gần đây nhất đã lấy thế giới biểu thị, vốn của riêng các biểu tượng và dấu hiệu, làm điểm quy chiếu để soi sáng việc thông truyền ơn thánh diễn ra trong các bí tích. Lĩnh vực này nằm trong một trật tự rất gần với ngôn ngữ của con người và các tương quan liên bản vị. Vì các bí tích được đặt trong lĩnh vực đối thoại và tương quan của tín hữu với Chúa Kitô, nên phương thức này có những ưu điểm của nó. Ta sẽ không nắm được việc biểu thị các biểu tượng hoặc dấu hiệu nếu không tham gia vào thế giới mà biểu tượng trong biểu thị của nó đã tạo ra. Tương tự như vậy, không thể nhận được hiệu quả của ân thánh bí tích, nghĩa là tính hữu hiệu hay sự phong phú được truyền đạt bởi các dấu hiệu bí tích, mà không đi vào thế giới được các dấu hiệu bí tích này phát biểu. Đức tin là chìa khóa mở lối vào thế giới, vốn làm cho các thực tại bí tích thực sự trở thành các dấu hiệu biểu thị, và tạo ra ơn thánh thần linh một cách hữu hiệu. 68. Việc lãnh nhận các bí tích có thể thành hiệu hoặc bất thành hiệu, hữu hiệu hoặc vô hiệu. Muốn có một chuẩn bị thỏa đáng, điều sẽ không đủ nếu chỉ không mâu thuẫn ở bên ngoài hay ở bên trong với ý nghĩa của bí tích. Theo chiều hướng này, việc lãnh nhận thành hiệu không tự động hàm ngụ việc lãnh nhận bí tích cách hữu hiệu. Để có được sự lãnh nhận hữu hiệu, cần phải có một ý định tích cực. Nói cách khác, người lãnh nhận phải tin cả vào nội dung lẫn một cách hiện sinh, điều mà Chúa Kitô ban cho họ một cách bí tích qua sự trung gian của giáo hội. Có sự đa dạng về mức độ trong việc tuân theo tín lý. Điều có tính quyết định ở đây là người lãnh nhận không bác bỏ bất cứ lời giảng dạy nào của giáo hội. Cũng có những mức độ khác như về cường độ của đức tin. Điều có tính quyết định ở đây là việc tích cực chuẩn bị để lãnh nhận những gì được bí tích biểu thị. Mỗi việc lãnh nhận bí tích cách hữu hiệu đều là một hành vi thông đạt và do đó là một phần của cuộc đối thoại giữa Chúa Kitô và tín hữu cá nhân. 69. Mặc dù đúng là tín lý về nó phát xuất từ các suy tư liên quan tới các đòi hỏi không thể thiếu nơi các thừa tác viên ban phát các bí tích, ý định vẫn chiếm một vị thế quan yếu. Một mặt, nó hoàn toàn duy trì tính thành hiệu, nghĩa là tính thành hiệu của các hành vi bí tích hoàn toàn và độc nhất tùy thuộc Chúa Kitô, chứ không tùy thuộc đức tin của cả người lãnh nhận lẫn thừa tác viên bí tích. Nhưng nó cũng bỏ ngỏ bản chất đối thoại của biến cố bí tích, để người ta không rơi vào cả chủ nghĩa tự động ma thuật lẫn chủ nghĩa tự động bí tích. Ý định nói lên mức tối thiểu không thể miễn trước, phải đích thân tự nguyện tham gia vào biến cố nhưng không của việc thông truyền ơn thánh cứu rỗi một cách bí tích. 70. Các biểu tượng bí tích và hành động tượng trưng được thực hiện qua nước, dầu, bánh, rượu và các nhân tố bên ngoài và hữu hình khác, mời gọi mỗi tín hữu mở con mắt nội tâm của đức tin và nhìn thấy các hiệu quả cứu rỗi của từng bí tích. Những hành động tượng trưng này được thực hiện với các yếu tố vật chất này, trên thực tế có chức năng thực hiện một hành động của Chúa Kitô đấng cứu rỗi. Những gì diễn ra trong việc ban phát các bí tích đều bắt nguồn từ những gì đã xảy ra trong các hành động của Chúa Kitô đấng cứu rỗi trong cuộc sống trần thế của người, chẳng hạn như trong các việc chữa lành. Nhiều người tin vào Chúa Kitô và do đó đã đạt được sự nên thánh, chẳng hạn như người phụ nữ Samaria ở giếng Gia-cóp, ông Gia-kêu khi đón tiếp Chúa Giê-su vào nhà, người phụ nữ xứ Phê-ni-xia, người nhận được ơn chữa lành cho con gái bằng một đức tin không nao núng, vân vân. Những hành động mang tính biểu tượng bí tích này của Chúa Giê-su được thực hiện với các yếu tố vật chất, có chức năng tăng cường đức tin nơi những người thụ hưởng và ơn thánh hóa, nhờ vào tầm nhìn và đức tin nội tâm. Đức tin được củng cố phải được diễn dịch thành một lời tuyên tín qua chứng tá cuộc sống Kitô hữu giữa lòng thế giới. 71. Bản chất đối thoại. Việc cử hành phụng vụ các bí tích không những chỉ mô tả hành động cứu độ theo lối từ trên đi xuống của Thiên Chúa, mà còn tuy vẫn không thể tách biệt khỏi lối vừa nói, theo lối từ dưới đi lên nữa của người lãnh nhận, bắt đầu với câu đáp Amen và các cử chỉ, như việc mở rộng bàn tay để lãnh nhận mình thánh. Mọi bí tích đều là những hành động thông đạt, được khắc ghi trong nhiệm cục cứu rỗi, tức nhiệm cục triển khai trong lịch sử ý của Thiên Chúa muốn bước vào mối tương quan bản thân với con người. Do đó, trong các bí tích, bản chất giao ước vốn đánh dấu và đồng hành với toàn bộ lịch sử cứu rỗi đã được phản ảnh. Nơi đầu bản chất đối thoại của bí tích giảm đi, nơi ấy sẽ phát sinh ra các hiểu lầm về nó như một loại ma thuật, nghĩa là chủ nghĩa duy nghi thức, và hay chỉ tập chú vào ơn cứu rỗi cá nhân, nghĩa là tư nhân hóa duy chủ quan. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của văn kiện nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, bắt đầu từ tuần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về sách Maccabê. Và như thường lệ, để hiểu về một tác phẩm, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm sẽ giới thiệu cho chúng ta về bối cảnh lịch sử của giai đoạn này. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Sau khi đã đọc các sách như là Giuđitha, sách Esther, thì hôm nay chúng ta đến sách Maccabê. Và có hai quyển cơ. Theo lịch mà phân đọc sách Thánh đó, thì hôm nay ta chỉ đọc có Maccabê quyển thứ nhất thôi. Nhưng mà trong bản văn tôi gửi đến cho các anh chị, cái phần đầu tiên nói về bối cảnh đó, thì nó bao hàm cả hai sách Maccabê. Rồi sau khi chúng ta hiểu cái bối cảnh lịch sử như vậy, thì mình có thể chắt lọc ra một số đoạn thánh kinh, đặc biệt là những đoạn sách Maccabê mà ta có được nghe trong cử hành phục vụ, thì ta sẽ có dịp để tập trung vào cùng nhau phân tích một chút. Bao giờ cũng thế, để hiểu một tác phẩm thì ta phải đặt tác phẩm đó vào trong bối cảnh lịch sử mà từ đó nó được biên soạn và nó phản ánh đời sống của người ta. Ở đây cũng vậy, và càng cần hơn nữa, bởi vì mình không đọc một tác phẩm của thời hiện tại mà mình đọc sách thánh là những cuốn sách đã được viết ra cách đây hơn 20 thế kỷ. Và vì thế, mình dù không phải là chuyên viên học thánh kinh đi nữa, cũng cần phải hiểu một chút cái bối cảnh lịch sử mà từ đó cuốn sách hay là tác phẩm được biên soạn. Thế thì ở đây nó có một vấn đề mà có lẽ các anh chị ít nghe nó, ít quan tâm. Nhưng mà khi nhắc đến bối cảnh lịch sử sách Maccabê thì người ta nói tới đó là tiến trình Hy Lạp hóa. Nghĩa là làm sao? Ta đọc sách thánh, đặc biệt là thời của các tiên tri đó, là mình thấy lịch sử của dân tộc Israel chịu sự đô hộ của nhiều đế quốc. Kể thử ra thì đã thấy đế quốc nào mà Ai Cập, gì nữa, Assur, Ba Tư, bây giờ đến ông Hy Lạp, sau này thì là La Mã, Roma. Bị rất nhiều đế quốc nó đô hộ. Thế ở đây khi nói đến Hy Lạp hóa đó, tức là ta nói đến thời đại mà đế quốc Hy Lạp thắng thế. Và nói đến Hy Lạp thì người ta thường nhắc đến ông vua rất là nổi tiếng, đó là Alexander, đại đế. Đại đế, chứ không phải là Alexander thường. Thế bây giờ khi mà người Hy Lạp người ta chiến thắng, thì văn hóa của người ta xâm nhập vào các dân tộc bị thống trị. Mà văn hóa đó lại có nhiều nét đối kháng với truyền thống tôn giáo Do Thái. Do đó, nó dẫn đến sự xung đột. Sự xung đột này giữa một bên đó là văn hóa Hy Lạp, và một bên là truyền thống Do Thái giáo. Nó tạo nên một sự xung đột rất lớn. Và đối diện với cuộc xung đột này thì người ta cũng có thể có những thái độ khác nhau. Có thể có thái độ đón nhận, chấp nhận để cho mình chịu ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp một cách thoải mái và coi như đó là một nền văn minh rất cao quý, mình cứ việc đi theo. Nhưng mà một đằng khác á, thì lại có thái độ là chống cự kịch liệt, bởi vì thấy rằng nền văn hóa này nó có thể hủy diệt đi truyền thống tôn giáo của cha ông để lại, nó hủy diệt đi những tập quán tốt đẹp mà tổ tiên truyền lại cho con cháu, cho nên chống cự và chống cự kịch liệt. Thế thì khi mà ta đọc sách Maccabê đó, mình phải đặt mình ở trong bối cảnh như thế này này, để mình thấy à, chống cự đây này, anh em nhà Maccabê chống cự lại cái ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp kịch liệt. Và cuộc chống cự này đạt đến đỉnh cao vào thời của ông vua Antioch. Tôi xin lỗi, cứ viết theo thói quen như thế này. Thứ tư, để khỏi trừu tượng và để thấy rõ hơn, các anh chị cứ mở thử ngay ở chương 1 đó. Ngay ở chương 1 mà sang câu 41, chúng ta cùng nhau xem thử, đọc thử một đoạn để thấy được là họ áp đặt cái văn hóa Hy Lạp lên người Do Thái như thế nào. Thiết lập nền phụng tự ngoại giáo. Rồi vua Antioch ra chiếu chỉ trong toàn vương quốc, truyền cho mọi người phải nhập thành một dân duy nhất, và ai nấy phải bỏ tục lệ của mình. Mọi dân tộc đều chấp hành lệnh vua. Trong dân Israel có nhiều người hưởng ứng việc thờ phượng vua đã truyền. Họ dâng lễ tế cho các ngẫu tượng, vi phạm luật Sa-bát. Các anh chị thấy không? Tôi vừa mới nói là có những người đón nhận văn hóa Hy Lạp. Nhà vua Hy Lạp ra chiếu chỉ như thế nào cứ làm theo, kể cả việc dâng lễ tế cho các thần ngoại giáo, kể cả việc luật Sa-bát đối với người Do Thái là luật rất quan trọng cho đến thời Chúa Giê-xu đó, và cho đến cả ngày hôm nay nữa, người ta cũng sẵn sàng vi phạm luật Sa-bát. Họ chấp nhận văn hóa Hy Lạp một cách dễ dàng. Ta đọc tiếp thì thấy này. Vua cũng sai sứ giả đem sắc chỉ đến Jerusalem và các thành miền Giu-đa, truyền phải theo tục lệ xa lạ đối với dân miền này, cấm không được dâng lễ toàn thiêu, lễ hy tế và lễ rưới trong thánh điện, phải vi phạm luật Sa-bát và các ngày lễ, phải làm cho thánh điện và dân thánh ra ô uế. Vua còn truyền phải lập các bàn thờ, các nơi tế tự, các đền miếu, phải sát tế heo và những loài vật ô uế, không được cắt bì cho con trai nữa, phải làm cho chính mình ra kinh tởm vì mọi thứ ô uế và vi phạm, đến nỗi quên cả lề luật và thay đổi mọi tập tục. Ai không tuân lệnh vua thì phải chết. Trên đây là nội dung chiếu chỉ vua đã ra cho toàn vương quốc. Vua còn đặt những người có nhiệm vụ giám sát toàn dân và truyền cho tất cả các thành ở Giu-đa, không trừ thành nào, phải dâng lễ tế. Nhiều người trong dân đã bỏ lề luật mà hùa theo chúng. Những người ấy đã làm bao điều xấu xa trong xứ, khiến dân Israel phải tìm nơi ẩn khuất mà nương náu. Ta thấy rất rõ, một nền văn hóa và một nền phụng tự ngoại giáo được áp đặt lên dân Do Thái. Và có nhiều người Do Thái đã chấp nhận.
quý vị và các bạn thân mến. Chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về cha Alexandre de Roos, một mẫu gương truyền giáo qua bài viết của tác giả Khổng Thành Ngọc. Việc đầu tiên khi đến Việt Nam là Ngài học tiếng Việt, vì Ngài nhận biết rằng học tiếng không chỉ để giao tiếp và truyền đạt chân lý đức tin, mà quan trọng hơn là truyền niềm tin qua lời nói chứa đựng cảm xúc và niềm khao khát của người truyền giáo đến với người nghe. Người nghe tiếp nhận lời, không chỉ lĩnh hội những ý tưởng mà còn được thông truyền cảm xúc đối với chân lý. Cảm xúc sẽ thổi hồn cho ý tưởng có cảm xúc đi kèm sẽ như một sinh thể sống động, khiến người nói trở thành một chứng từ bằng xương bằng thịt đối với người nghe. Không chỉ học tiếng để giao tiếp truyền giáo, cha Alexandre de Roos còn nghĩ cách ghi lại tiếng nói của người Việt, trở thành người lập ra chữ quốc ngữ. Cùng với việc ra sức học hỏi lời ăn tiếng nói của người bản địa, cha Alexandre de Roos đã chú tâm quan sát, ghi chép, hệ thống hóa các thực tại đời sống xã hội, nhất là ở đàng ngoài. Trong quyển Lịch sử Vương quốc đàng ngoài, cha Alexandre de Roos dành nửa phần đầu để ghi lại một cách hệ thống về tình hình thế tục xứ đàng ngoài. Ngài muốn mình phải am hiểu các khía cạnh đời sống của những người sắp nghe loan báo tin mừng. Những khía cạnh đời sống gồm lịch sử, địa dư, chính trị, kinh tế, tôn giáo, phong tục, tập quán, v.v. Nhận biết những khía cạnh này, nhà truyền giáo mới hiểu được đối tượng của mình là ai, đặc điểm nhận thức, nếp sống và những nhu cầu trong đời sống vật chất, tinh thần và tâm linh của họ. Quyển Lịch sử Vương quốc đàng ngoài ghi lại những nhận xét về tam giáo, Nho, Phật, Lão, ba tôn giáo ảnh hưởng lớn đến đời sống tinh thần của người Việt. Từ đó, cha Alexandre de Roos nêu lên phương pháp dạy giáo lý của Ngài cho người tân tòng. Phương pháp này có đặc điểm nổi bật là không chống đối sai lầm với các giáo phái, tức là tam giáo. Với tinh thần này, Ngài đưa dự tòng hướng vào ánh sáng của đạo thật, và từ đó tin rằng tự khắc ánh sáng phân rẽ khỏi bóng tối. Đó là phương pháp dựa trên niềm tin vào chân lý. Bản thân sự thật, lẽ thật, đạo thật có sức mạnh nội tại sẽ chinh phục tâm hồn muốn đón nhận. Trình bày phương pháp của mình, trước tiên, cha Alexandre de Roos phê phán lối dạy giáo lý chọn việc hủy diệt sai lầm tà giáo làm điểm xuất phát. Sự phê phán này cho thấy thái độ tôn trọng người nghe rao giảng của cha Alexandre de Roos. Ngài hiểu họ có cả một quá khứ xác tín vào di sản tôn giáo của tiền nhân. Quá khứ ấy phải được tôn trọng, mặc dù điểm đến sẽ là tiếp nhận niềm tin và lối sống mới, nhưng phải nhẫn nại và chờ đợi sự thuyết phục của chân lý. Ngài trình bày phương pháp của mình, đầu tiên cùng người học đạo quan sát thế giới tự nhiên, từ đó đặt vấn đề nhận biết, đấng dựng nên và an bài mọi sự. Ngài viết, tôi chọn một phương pháp giáo huấn cho đất nước này, nghĩa là không chống đối sai lầm của giáo phái đàng ngoài, trước khi đặt một số các nguyên lý mà chỉ ánh sáng tự nhiên cũng hiểu biết được, như về việc sáng tạo vũ trụ, về cứu cánh và nguyên lý tuyệt đối của vạn vật đã được dựng nên và về sự an bài những loài có lý trí và nhiệm vụ phải nhận biết người và phụng thờ người. cha giải thích sự lựa chọn bước đi đầu tiên ấy của tiến trình dạy giáo lý như sau. Như vậy, để đặt vào tâm trí họ một nền tảng chắc chắn, trên đó đều dựa vào mọi niềm tin khác, để không làm cho họ chán nản khi nghe người ta đã phá và khinh dễ những thờ tự của mình, mặc dầu là giả dối và những tập tục mê tín, đó là sự thường xảy ra. Tôi đã thành công hơn, theo như tôi nhận xét, nếu tôi đem cho họ một ít tâm tình hiếu thảo và mộ mến tự nhiên đối với đấng hóa công và nguyên lý đệ nhất bản thể họ. Rồi khi đề cập tới truyện Đại Hồng Thủy và lộn lạo các ngôn ngữ, thì cho họ biết sợ Thiên Chúa, họ phải tôn kính và thờ phượng. Từ đó mới đã phá tà đạo mà ma quỷ cũng chỉ đưa vào thế gian sau Đại Hồng Thủy. Cha Alexander Ross áp dụng kiểu giáo học Pháp tiềm tiến, từ xa tới gần, từ quen thuộc đến mới lạ, từ thấp lên cao. Tuy nhiên, Ngài không áp dụng phương pháp sư phạm này một cách cứng nhắc, đôi khi cũng uyển chuyển tạo đột phá, Ngài viết. Thế nhưng tôi thiết nghĩ không nên chờ tới lúc gần chịu phép rửa tội mới giảng cho kẻ tân tòng về niềm tin vào ba ngôi Thiên Chúa, nhưng nên bắt đầu trình bày mầu nhiệm này đã, rồi mới dễ dàng xuống tới sự nhập thể của con Thiên Chúa là ngôi thứ hai. Sau đó nói về việc người chịu thống khổ để cứu chuộc trần gian đang bị sa đọa vì tội lỗi, về sự phục sinh và những mầu nhiệm khác trong đạo. Đó là thứ tự và phương pháp các tông đồ đã giữ trong kinh Tinh Kính và truyền lại cho chúng ta. Ngày nay, đọc quyển lịch sử Vương quốc Đàng Ngoài và hành trình và truyền giáo, độc giả có thể phần nào hình dung những khó khăn của các vị thừa sai khi dạy đạo cho lương dân, đặc biệt những người đã từng có niềm tin sâu đậm vào thế giới quan và nhân sinh quan do Tam giáo mang lại. Vì thế người đọc hẳn sẽ thấy rất bất ngờ khi được tác giả chia sẻ kết quả, có khi ngoài dự đoán, gặt hái được từ những buổi dạy đạo đầy nhẫn nại kiên trì. Gặt hái bằng những bài giáo lý tưởng chừng đơn giản và khô khan, giảng cho những người vốn am hiểu và sắc tín những lý thuyết của Tam giáo. Ngài viết, họ rất hài lòng khi tôi trình bày đạo ta hợp với lẽ phải, và nhất là họ phục 10 điều răn của Chúa. Họ cho rằng không có gì hợp lý hơn và đáng được công bố bởi đấng Thượng Đế muôn dân muôn nước. Thật bất ngờ! Bài 10 điều răn chỉ gồm những mệnh lệnh, không có chuyện kể, không có nhân vật, vậy mà lôi cuốn và thuyết phục. Lôi cuốn bởi những chân lý đức tin và sự thật luân lý đơn giản, dễ hiểu. Thuyết phục bởi đó là những hướng dẫn cụ thể cho những con người đang khao khát một kim chỉ nam đích thực cho đời mình. Bài giảng lôi cuốn và thuyết phục vì nội dung chân thật, đồng thời được củng cố, thấm sâu nhờ sự chân thật của người giảng. Trong hành trình và truyền giáo, cha Alexander Ross kể câu chuyện về một bài dạy đạo diễn ra ngoài dự liệu, và được giảng không có ngôn từ, lời nói, cũng chẳng do Ngài đích thân giảng giải. Ngài kể, ngay trước khi chú trịnh cho tôi một nhà thờ đầu tiên, thì có một bà còn trẻ trong họ hàng nhà chú trịnh. Chồng mới mất, vì rất yêu chồng, nên khi nghe nói tôi cầu nguyện cho các vong linh, thì bà mời tôi và xin tôi cho bà biết liều thuốc nào hiệu nghiệm để chữa cho chồng bà vừa mới qua đời, được mấy tháng nay. Bà sẽ không tiếc gì, tôi muốn đòi hỏi gì, thì bà bằng lòng dâng cống. Tôi cho bà biết là vì đạo tôi giảng, tôi buộc mình không được nói dối trong bất cứ trường hợp nào. Và điều bà xin, tôi không thể nói sự thật chẳng đẹp lòng bà. Tôi đến đất nước này để đem liều thuốc, có bảo đảm cho người còn sống, miễn là họ muốn dùng. Còn về các vong linh người đã chết trong sai lầm, thì tôi chẳng chữa chạy được gì nữa, mà chỉ còn khóc lóc thương người xấu số. Bà này chỉ đáp lại tôi bằng đôi mắt và thở dài. Không nghĩ đến việc trở lại. nhưng Thiên Chúa đã cho một bà sang trọng khác dự vào câu chuyện. Bà này lý luận, nếu ông này muốn đưa lời dối trá trong lời giảng, thì ông chỉ cần bảo bà kia rằng ông có thể chữa chạy cho chồng bà kia được, và bà kia sẽ dâng ông một phần gia tài, và chẳng ai có thể vạch ra sự gian dối đó được. Nhưng vì trong cơ hội tốt để làm giàu, ông đã kiên trì nói sự thật, thì phải tin rằng ông không lừa gạt trong đạo ông giảng, và lời ông nói là sự thật. Vì thế, tôi xin theo và xin vào con đường cứu rỗi ông giảng dạy. Sau đó ít lâu, bà này tới gặp tôi, kể lại câu chuyện, và tôi biết ý định của bà. Tôi liền bắt đầu dạy giáo lý cho bà, và sau đó rửa tội cho bà. Và tôi thầm phục thần lực của ơn thánh và tinh thần của dân tộc này. Sự chân thật là yêu cầu quan trọng nhất của giảng dạy, nó là linh hồn của phương pháp. Dối trá sẽ giết chết phương pháp và thủ tiêu chân lý bà dạy. Người quả phụ trẻ họ Hàng nhà chú Trịnh đã tin vào đạo thật vì bà đã biết vị giảng đạo kia có lời nói thật và thẳng thắn chọn sự thật, dù biết vì lựa chọn này có thể không đưa được một người vào đạo. Nhưng không ngờ, một phút nói thật của vị linh mục lại có giá trị bằng nhiều bài giáo lý giảng giải lâu giờ. Sự chân thật của người giảng là một bài giảng. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.